Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Năm, ngày 2 tháng 4 năm 2026, thứ Năm tuần Thánh, Thánh lễ tiệc ly. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, từ câu 1 đến câu 15. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Iscariot, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người: Thưa thầy, thầy mà lại rửa chân cho con sao? Đức Giêsu trả lời: Việc thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu. Ông Phêrô lại thưa: Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu. Đức Giêsu đáp: Nếu thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với thầy. Ông Simon Phêrô liền thưa: Vậy thưa thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa. Đức Giêsu bảo ông: Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa. Toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người, nên mới nói không phải tất cả anh em đều sạch. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: Anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy, là Chúa, điều đó phải lắm, vì quả thật thầy, là Chúa. Vậy nếu thầy là Chúa, là thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em. Thưa quý ông bà và anh chị em, với thánh lễ tiệc ly chiều nay, giáo hội chính thức bước vào Tam Nhật vượt qua. Chúng ta tưởng niệm bữa tối sau cùng của Đức Giêsu với các môn đệ. Trong đó, người thiết lập bí tích thánh thể, thiết lập chức tư tế thừa tác và trao ban điều răn yêu thương. Điều răn làm nên căn tính của người môn đệ Đức Giêsu. Và điều răn ấy là gì? Như chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Nếu thầy là Chúa, là thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em. Trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu đã thực hiện một việc thật lạ lùng. Người rửa chân cho các môn đệ. Vào thời bấy giờ, rửa chân là công việc của người đầy tớ thấp kém nhất trong nhà. Ấy vậy mà, Đấng là Chúa, là Thầy, Đấng nhờ người mà muôn vật được tạo thành, lại quỳ xuống trước các môn đệ là những ngư phủ, người thu thuế, người hoài nghi và cả người sẽ nộp mình. Đức Giêsu quỳ xuống trước các môn đệ mà trong vài giờ tới sẽ sợ hãi, bỏ trốn và chối bỏ người. Đây không chỉ là một cử chỉ khiêm nhường, đây là tình yêu cúi mình, đây là Thiên Chúa chọn vị trí thấp hèn nhất. Điều đáng suy nghĩ là Đức Giêsu không rửa tay hay mặt cho các môn đệ, người rửa chân cho họ. Chân là phần thấp nhất dưới cùng của cơ thể, là phần tiếp xúc nhiều nhất với bụi đất, là phần chịu những gánh nặng của dặm trường. Đôi bàn chân mệt mỏi, đôi bàn chân vấp ngã, đôi bàn chân đi sai đường. Tại sao lại là đôi chân? Bởi vì Đức Giêsu muốn chạm đến và chữa lành phần chịu nhiều tổn thương nhất, mệt mỏi nhất, cần được thanh tẩy nhất trong con người chúng ta. Từ đó, ý nghĩa của điều răn yêu thương và phục vụ trở nên thật rõ ràng. Người môn đệ của Đức Giêsu được mời gọi trở nên tôi tớ như Thầy, biết cúi mình xuống trước tha nhân, đặc biệt trước những người bé nhỏ, đau khổ, bị lãng quên hoặc bị gạt ra bên lề xã hội. Đức Giêsu mời gọi chúng ta noi gương người, quỳ xuống rửa chân cho nhau, cho người vợ, người chồng và con cái, cho những người đã làm tổn thương chúng ta, những người phản bội chúng ta, những người bỏ rơi chúng ta, cho những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi, những người mang trong mình nhiều tổn thương và gánh nặng, cho cả những ai mà chính chúng ta đã làm tổn thương họ vì ích kỷ, vì vô tâm, vì lời nói thiếu bác ái. Rửa chân không phải bằng nước, nhưng bằng sự hy sinh phục vụ. Không phải bằng chậu, nhưng bằng lòng thương xót. Không phải bằng khăn thắt lưng, nhưng bằng tấm lòng yêu thương và tha thứ. Điều này không dễ dàng, nhưng đây là điều răn yêu thương của Đức Giêsu. Đây là con đường của Đức Giêsu. Trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu không chỉ rửa chân mà còn bẻ chính thân mình ra và trao ban cho các môn đệ. Thánh thể và việc rửa chân là một mầu nhiệm duy nhất, mầu nhiệm của tình yêu tự hiến đến cùng. Và những ai được trao ban thánh thể cũng được mời gọi sống trọn vẹn điều răn yêu thương phục vụ ấy trong đời mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đôi chân của mỗi người chúng ta cũng lấm đầy bụi bặm. Chúng ta đã đi vào những con đường không nên đi. Chúng ta đã nuôi dưỡng những tư tưởng không nên quyến luyến. Chúng ta đã bám víu vào những thói quen, những đồ vật làm hoen ố tâm hồn mình. Chúng ta không chỉ để cho tội lỗi bám vào đôi chân, mà vào cả cuộc đời mình. Vì thế, chiều nay, mỗi người chúng ta được mời gọi tự vấn: ai là người tôi cần rửa chân cho họ bằng sự tha thứ? Ai là người tôi được kêu gọi tới phục vụ với lòng khiêm hạ? Những gì trong đời tôi đang cần được Chúa thanh tẩy? Chiều nay, Đức Giêsu quỳ xuống trước mặt chúng ta. Chiều nay, người rửa chân cho chúng ta. Và chiều nay, người nói với chúng ta: hãy làm như Thầy đã làm cho anh em. vậy, Chúa Giêsu. Chúng con cảm tạ Chúa đã hiến ban chính mình Chúa để nuôi sống chúng con. Xin biến đổi chúng con nên những môn đệ thừa sai, biết yêu thương, phục vụ và cúi mình xuống như Chúa. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Damasco, Syria. Vì an ninh, các Kitô hữu Syria chỉ cử hành đại lễ phục sinh trong nhà thờ. Vì lý do an ninh, nhiều giáo hội Kitô tại Syria đã thông báo rằng các lễ nghi tuần thánh và phục sinh năm nay chỉ được tổ chức trong khuôn viên nhà thờ hoặc bên trong các cơ sở của giáo hội. Bình thường vào dịp đại lễ này có các cuộc rước cũng như các hoạt động khác như meeting và diễu hành hướng đạo, nhưng nay các hoạt động này bị hủy vì lý do an ninh. Giáo hội đầu tiên đưa ra quyết định này là Tòa Thượng phụ Công giáo Melkis tại thủ đô Damascus. Vào cuối tuần qua, ngày 28 và 29 tháng 3 vừa qua, nhiều giáo hội Kitô khác đã nhanh chóng làm theo vì lo ngại cho sự an toàn của các tín hữu, như được nêu trong nhiều tuyên bố chính thức. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các biện pháp này là một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào thành phố Sukalabiya ở miền trung Syria, nơi phần lớn dân cư là Kitô hữu và người Alawit. Truyền thông đưa tin đã xảy ra giao tranh giữa người dân địa phương và các tay súng từ các làng lân cận. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, những kẻ đeo mặt nạ đã tràn vào thành phố và tấn công cư dân. Một người dân cho biết đã nghe thấy tiếng súng và tiếng hô Allahu Akbar, tiếng hô của những kẻ khủng bố Hồi giáo cực đoan. Vì thế họ phải cố thủ trong nhà vì sợ hãi. Người khác nói với hãng tin AFP của Pháp rằng các kẻ tấn công đã phá hoại hơn 20 cửa hàng và đốt cháy xe cộ. Sau cuộc tấn công nghiêm trọng hôm thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2026 vừa rồi, các cuộc biểu tình quy mô lớn đã nổ ra, yêu cầu chấm dứt bạo lực, đòi công lý và trừng phạt thủ phạm. Theo truyền thông địa phương, nhiều tầng lớp dân cư đã tham gia biểu tình. Tòa Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Antiochia tại Damascus cũng lên án vụ tấn công và kêu gọi điều tra. Theo các quan sát viên, tình hình an ninh không chỉ mong manh ở Sukalabiya và vùng lân cận. Tại nhiều thành phố của Syria, có tin về sự xâm nhập của các nhóm vũ trang lạ mặt, được cho là gây ra nhiều tội ác và tạo ra bầu không khí sợ hãi. Lực lượng an ninh Syria bị cáo buộc là ù lì không hành động. Hãng thông tấn nhà nước Sana lại mô tả nhẹ nhàng các sự kiện ở Sukalabiya như một cuộc ẩu đả tập thể giữa thanh niên. Trong khi đó, hôm 23 tháng 3 mới đây, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sara của Syria đã viếng thăm nước Đức, khẳng định với Tổng thống và Thủ tướng Đức rằng Syria như một điểm đến đầu tư đầy tiềm năng.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Parolin gặp gỡ đại sứ Israel cạnh tòa thánh sau vụ việc tại nhà thờ mộ thánh. Hôm thứ Hai, ngày 30 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã tiếp đại sứ Israel cạnh tòa thánh, ông Zaron Siderman. Hiện diện trong dịp này cũng có Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher. Trong cuộc gặp gỡ, hai bên đã làm rõ sự cố đáng tiếc xảy ra sáng Chủ nhật lễ lá ngày 29 tháng 3 vừa rồi, khi cảnh sát Israel ngăn cản Đức Hồng Y Thượng Phụ Biza Bana và cha Ian Paul bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, không cho hai vị vào đền thờ Thánh Mộ ở Jerusalem để cử hành lễ lá. Theo thông báo của phòng báo chí Tòa Thánh, phía Vatican lấy làm tiếc về sự việc vừa nói, đồng thời hai bên đã đưa ra những lời giải thích và ghi nhận thỏa thuận đạt được giữa Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem và chính quyền địa phương liên quan đến việc tham dự các nghi lễ tuần thánh tại nhà thờ mộ thánh. Trong số các phản ứng về sự cố nói trên tại Jerusalem, có nhận định của cha Olivier Bocquillon, dòng Đa Minh người Pháp, giám đốc trường kinh thánh và trường khảo cổ ở Jerusalem. Theo cha, sự cố xảy ra vào Chủ nhật lễ lá vừa rồi là một sự đoạn tuyệt hoàn toàn với mọi tập quán, không có bất kỳ lý do khách quan nào về mặt an ninh. Cha nói, ngay cả trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất và trong đại dịch COVID-19, chúng tôi vẫn có thể cử hành phục vụ. Việc ngăn cản một giám mục địa phương vào chính nhà thờ chính tòa của mình để cử hành thánh lễ là điều chưa từng có tiền lệ. cha Pokilon cho rằng khó có thể biện minh cho việc cấm vào nhà thờ mộ thánh với lý do an ninh, vì trụ sở của tòa thượng vụ Latin Jerusalem và dòng Francisco tại thánh địa, nơi Đức Hồng Y Gian Battista Pizzaballa và cha bề trên Francesco Iempo cư ngụ chỉ cách đó vài mét và cũng có nguy cơ bị tấn công như nhau. Việc ngăn cản Đức Thượng Phụ Latin vào nhà thờ chính tòa của mình cũng giống như ngăn cản Đức Giáo Hoàng vào vương cung thánh đường Thánh Gioan Laterano vì lý do an ninh. Cham Pokilon cũng nhắc lại rằng chính Đức Giáo Hoàng là người trao cho dòng Francisco trách nhiệm chăm sóc các thánh tích dành cho các tín hữu Latin. Cha Iempo là người quản thủ nhà thờ mộ thánh, còn Đức Hồng Y Pizzaballa là giám mục chính tòa của người Công giáo tại thánh địa. Sau hết, cha Pokilon kết luận rằng đây sẽ là một mùa lễ buồn với các tín hữu Kitô tại thánh địa. Tuy nhiên, phục sinh được cử hành trong đêm. Đối với chúng tôi, Chúa Giêsu mang lại ánh sáng và Thiên Chúa cứu độ chúng tôi. Tại đây, hôm nay, chúng tôi thực sự cảm ơn cứu độ.
Tin Gaza, các tín hữu Kitô ở Gaza cử hành Chúa Nhật lễ lá trong khó khăn. Như một dấu hiệu hy vọng bất ngờ tại thánh địa, các Kitô hữu ở Gaza thuộc giáo xứ Thánh Gia đã có thể cử hành thánh lễ với nghi thức làm phép lá và cuộc rước Chúa Nhật lễ lá ngày 29 tháng 3 vừa qua. Buổi lễ thu hút số người tham dự đông hơn dự kiến, bất chấp trời mưa và tiếng súng nổ gần đó. Trong một video cập nhật lên một Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Công giáo duy nhất tại Gaza cho biết, chúng tôi đã có một buổi cử hành rất đẹp, tuy rằng những lo ngại trước đó về an ninh và việc di chuyển suýt nữa đã làm gián đoạn ngày lễ. Cha nói, đã có lúc chúng tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ không thể tham dự hoặc họ cũng sẽ sợ hãi. Nỗi lo gia tăng không chỉ vì chúng tôi ở gần đường ranh giới vàng khét tiếng, nhưng còn vì rất khó tìm phương tiện để di chuyển. Đường ranh vàng do Israel thiết lập đóng vai trò ranh giới trong dải Gaza sau lệnh ngừng bắn tháng 10 năm 2025. Đường này chia lãnh thổ thành hai phần, một do người Palestine kiểm soát và phần còn lại do Israel kiểm soát. Nó đã buộc phần lớn người Palestine phải di chuyển về phía Tây, và đường này dần dần được Israel đẩy sâu hơn vào Gaza. Cha Romanelli kể, những khó khăn trong ngày Chúa Nhật lễ lá còn bị trầm trọng thêm vì điều kiện thực tế. Trời mưa rất nhiều và cũng có rất nhiều tiếng súng, cả hai xảy ra cùng lúc. Năm tháng sau khi lệnh ngừng bắn được công bố tại Gaza, tình hình nhân đạo tại khu vực này vẫn rất nghiêm trọng, và các cuộc không kích vẫn gây ra thương vong cho dân thường, trong khi pháo kích và tiếng súng diễn ra hàng ngày. Dù vậy, số người tham dự cuộc rước Chúa Nhật lễ lá đã vượt kỳ vọng. Cha nói, trái với mọi dự đoán, rất nhiều người đã đến, và các Kitô hữu tại đây cũng như nói chung ở Trung Đông rất yêu mến lễ này. Việc cử hành Chúa Nhật lễ lá không chỉ dừng lại ở phụng vụ, nhưng còn bao gồm việc phân phát cứu trợ cho những người cần giúp đỡ. Cha sở Romanelli nói thêm, chúng tôi đã cùng chia sẻ cà phê, bánh ngọt và đồ trợ giúp đã được trao cho các gia đình người tị nạn, gồm một số đèn pin và một túi thực phẩm. Cha mô tả đây là những nghĩa cử khiêm tốn nhưng đầy ý nghĩa trong bối cảnh thiếu thốn của dân chúng.
Tin Cộng hòa Séc, giáo hội tại Cộng hòa Séc sắp có thêm hai chân phước linh mục tử đạt. Giáo phận Brno thuộc miền Moravia, Cộng hòa Séc đang chuẩn bị lễ phong trần phước vào ngày 6 tháng 6 tới đây cho hai linh mục tử đạo dưới thời chế độ cộng sản Việt khắc sau Thế chiến thứ hai. Đó là cha Václav Ropola và cha San Bula. Số phận của hai chân phước tương lai này gắn liền với cái gọi là vụ phá bài năm 1951, một trong những chương đen tối và gây tranh cãi nhất trong lịch sử Việt khắc thời Stalin. Sự kiện này đánh dấu đỉnh điểm của cuộc đàn áp tàn bạo đối với nông dân, nông thôn và giáo hội Công giáo dưới chế độ cộng sản. Trong giáo hội tại Cộng hòa Séc, nơi đang sống trong một xã hội thế tục hóa mạnh mẽ, hai vị từ đạo hiện đại này được xem là những hình mẫu về lòng can đảm dân sự và sự liêm chính đạo đức. Việc phong chân phước cho hai linh mục Bula và Ropola cũng được nhìn nhận là có ý nghĩa đối với toàn xã hội, không chỉ riêng giáo hội. Trước hết, nó liên quan đến việc nhìn lại lịch sử. Cộng hòa Séc vẫn đang vật lộn với di sản và quá khứ toàn trị. Việc tôn vinh công khai các linh mục này giúp thế hệ trẻ ý thức rõ hơn về những bất công của thập niên 1950. Các chủ đề được chọn cho buổi lễ, sự thật, tình yêu, sự tha thứ cũng được xem như một câu trả lời cho xã hội hiện nay đang bị phân cực. Đức giám mục Bernal Pavel Konsbul nhấn mạnh rằng lễ phong chân phước tới đây phải trở thành cơ hội gặp gỡ và hoàn giải vượt qua ranh giới tôn giáo. Thánh lễ tôn phong chân phước sẽ do Đức Hồng Y Michael Czerny, người Canada gốc Việt, đại diện Đức Thánh Cha Leo thứ 14, chủ sự. Đức Hồng Y sinh cách đây 80 năm tại thành phố Bernal. Gia đình ngài phải di cư sang Canada vào năm 1948 vì lý do chính trị. Ngài gia nhập dòng tên và hiện nay Đức Hồng Y là Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện từ năm 2022.
Xin Vatican, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phong Thánh khẳng định không có tự do tôn giáo thì không thể thoát khỏi luận lý của xung đột. Cũng liên quan đến vụ cảnh sát Israel cấm cản các vị lãnh đạo công giáo, sáng Chủ nhật lễ lá vừa qua, ngày 29 tháng 3, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nhận định rằng, việc không tôn trọng tự do tôn giáo đồng nghĩa với việc xâm phạm đến lĩnh vực sâu kín nhất của mỗi con người và mỗi cộng đồng. Những gì đã xảy ra tại Thánh Địa vào Chủ nhật lễ lá là một vết thương nghiêm trọng, đau đớn, vô nghĩa và đáng lo ngại đối với phần lớn nhân loại, những người không chấp nhận logic của hận thù và chiến tranh. Đức Hồng Y tuyên bố như trên với nhật báo Ý La Stampa, số ra ngày 30 tháng 3 vừa qua. Ngài nhấn mạnh rằng đây không chỉ là vấn đề tôn giáo, sẽ không có hòa bình nếu thiếu tự do tôn giáo. Đức Hồng Y giải thích, hòa bình đang bị đe dọa, không thể tìm lối thoát khỏi xung đột bằng cách hạn chế tự do tôn giáo. Mọi cuộc đối thoại về hòa giải phải bắt đầu từ chính điểm này, không có an ninh thực sự nếu thiếu sự hòa hợp đích thực. Khi được hỏi liệu các hành động gần đây của Israel có phải là dấu hiệu đe dọa đối với Kitô hữu hay không, Đức Hồng Y Semeraro trả lời rằng, chúng không thể làm suy yếu đức tin của các Kitô hữu, dù họ không thể tham gia các nghi lễ tuần thánh và phục sinh. Chúng có nguy cơ làm trầm trọng thêm bầu không khí xung đột. Đây là một tín hiệu đáng lo ngại cho toàn thế giới. Bất cứ khi nào tự do tôn giáo bị cấm đoán hoặc bị cản trở, con người bị tước mất khả năng đáp lại lời mời gọi của chân lý. Như vậy, toàn bộ nền tảng chung sống bị suy yếu. Đức Hồng Y Semeraro nhấn mạnh thêm rằng, người ta có thể cản trở hoặc cấm các nghi lễ phụng vụ, nhưng không thể dập tắt đức tin trong tâm hồn. Đức Hồng Y nhắc lại các cuộc bách hại khốc liệt thời kỳ đầu Kitô giáo cho thấy hiệu ứng ngược lại. Vô số hình thức phân biệt đối xử hay bách hại lại củng cố đức tin. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nhắc lại rằng, tự do tôn giáo không phải là điều tùy chọn, đặc biệt tại vùng đất khởi nguồn của các tôn giáo độc thần. Việc hạn chế đó dẫn đến sự tan rã dần dần của các mối liên kết đạo đức và tinh thần, và do đó cản trở hòa bình. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng những hành động như việc không cho các lãnh đạo giáo hội quan trọng nhất tại Thánh Địa vào nhà thờ mộ thánh là hành động của những người muốn phá hủy vai trò lịch sử của các Kitô hữu như một cây cầu giữa các dân tộc. Không thể có hòa bình ở nơi không có tự do tư tưởng và tự do ngôn luận, cũng như sự tôn trọng ý kiến của người khác. Đây là vấn đề liên quan đến lương tâm của tất cả mọi người và không ai có thể thờ ơ.
Tin Jerusalem. Đức giám mục phụ tá Jerusalem lên án khủng bố Do Thái nhắm vào Kitô hữu ở miền Bờ Tây. Đức cha William Somali, giám mục phụ tá của Đức Thống y Izan Ba La, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, lên án các cuộc tấn công thường xuyên của những người Do Thái định cư chống các cơ sở của người Palestine ở miền Bờ Tây. Hôm 29 tháng 3 vừa rồi, những người Do Thái này đã tấn công thị trấn Beit Jala, nơi có đông tín hữu Kitô sinh sống. Họ nổ súng vào các xe cộ và đánh đập nhiều người. Vài ngày trước đó, họ tấn công cư dân tại Tây Đề, ngôi làng toàn tòng Kitô cuối cùng ở Palestine, cướp phá một nhà máy xi măng và một mỏ đá, vốn là nguồn thu nhập quan trọng của người dân. Ngài gọi hành động của người định cư là những kẻ khủng bố người Do Thái và lưu ý rằng bạo lực đang lan sang cả những khu vực trước đây tương đối yên bình, trong đó có cả thành Bethlehem. Đức cha Somali nói, chúng tôi đang chứng kiến sự mở rộng hơn nữa của các khu định cư và nhiều hành vi gây hấn hơn từ phía người định cư Israel. Đức cha trích chính sách định cư bất hợp pháp của Israel. Theo tòa án quốc tế, bạo lực do người Do Thái định cư gây ra không phải là những vụ việc ngẫu nhiên, nhưng là một chiến lược nhằm buộc người Palestine phải di dời. Israel bác bỏ nhận định này và tiếp tục cho phép xây dựng các khu định cư mới. một trong cựu đại sứ và nhà ngoại giao cấp cao Israel đã phản đối bạo lực này trong thư gửi Ngoại trưởng Gideon Sa'ar. Họ cho rằng bạo lực gia tăng trái ngược hoàn toàn với nguyên tắc quản trị tốt và đạo đức và vi phạm luật pháp quốc tế cũng như luật Israel. Họ cảnh báo rằng việc thiếu phản ứng thích đáng từ chính quyền có thể định hiểu là sự ủng hộ ngầm, đồng thời lo ngại về sự suy giảm vị thế quốc tế của Israel. Báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, trưng dẫn số liệu của hãng tin Palestine Wafa cho biết, chỉ trong 4 ngày đã có 24 ngôi làng bị tấn công. Các vụ việc này xảy ra tại khu vực Nablus, Ramallah, Hebron và Bethlehem.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Đầy thầy ban cho anh em một điều là điều răn mới, là hãy sống yêu thương nhau như thầy đã yêu các con. Điều thầy ban cho anh em hôm nay phải được thực thi khắp nơi, người ta sẽ biết mà nhận ra anh em là môn đệ thầy. Yêu thương là điều đắt mới Chúa ban xuống cho con người, xin cho yêu thương đong đầy cho người nhân thế hôm nay. Yêu thương là điều đắt mới Chúa ban xuống cho con người, hôm nay ta yêu thương người, mai sau hưởng phúc nước trời.
Ra đi để lại món quà là mình máu thánh cho ta hưởng dùng. Đây là hành động cuối cùng, nói lên tình mến thủy chung của Ngài. Tình Ngài chẳng có tàn phai, nhưng luôn tồn tại mãi hoài thiên thu. Lòng Ngài chan chứa nhân từ, để yêu nhân loại chẳng trừ một ai. Mọi người có một tương lai, Chúa chan chân thiện ngày mai huy hoàng. Chính nhờ tất cả trao ban, điều lành việc tốt cho ngàn họ sinh. Bởi nhờ đón nhận máu mình, Giê-xu ban tặng vì tình mến thương, mọi người về cõi thiên đường, muôn đời vui sống luôn thường bên Cha.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang bước vào những ngày cao điểm nhất của năm phụng vụ, tam nhật vượt qua. Hôm nay, giáo hội tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa Giê-xu với các môn đệ. Trong giây phút chia ly này, Chúa đã để lại món quà quý giá là bí tích thánh thể, một sáng kiến của tình yêu để có thể ở lại mỗi ngày với chúng ta. Không dừng lại đó, Ngài tiếp tục thực hiện hành động yêu thương qua việc cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Hành động đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa ấy cho thấy tình yêu của Chúa không chỉ được nói bằng lời hay cảm xúc, nhưng được thể hiện bằng sự khiêm nhường, hy sinh phục vụ.
Nếu thầy là Chúa, là thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Hành động ấy không chỉ là một cử chỉ khiêm nhường, mà còn là lời mời gọi đầy sức mạnh. Anh em hãy làm như thầy đã làm cho anh em. Trong văn hóa Do Thái, rửa chân là công việc của người đầy tớ thấp hèn nhất. Nhưng Đức Giê-xu đã đảo ngược điều đó. Thầy rửa chân cho trò, Chúa rửa chân cho con người, quyền năng cúi xuống để yêu thương và phục vụ con người, và mời gọi mọi người hãy làm như vậy. Hôm nay cũng là bữa tiệc chia tay của Thầy Giê-xu, một ngày vừa chan chứa yêu thương, vừa tràn đầy nỗi buồn và cô đơn. Trong thinh lặng thiêng liêng, vang lên lời mời, anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy, đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Đó không chỉ là một bữa ăn, mà là một cuộc tự hiến trọn vẹn. Ngài không đợi đến khi bị bắt mới chịu nộp mình. Ngài đã chủ động trao ban sự sống mình làm lương thực ngay từ bây giờ cho chúng ta. Thế nhưng, đỉnh cao của tình yêu ấy lại đối diện với vực thẳm tội ác của con người. Tình yêu ấy không được đáp trả bằng tình yêu, mà bằng một nụ hôn phản bội từ môn đệ thân tín và sự chối bỏ của người bạn đồng hành. Giữa vòng vây của những lời sỉ nhục và đòn roi, Ngài chọn sự tĩnh lặng để có thể tiếp tục yêu thương. Ngài gánh lấy mọi tội lỗi không phải vì bị ép buộc, mà vì sự quảng đại hy sinh cho tình yêu. Cho đến hơi thở cuối cùng trên thập giá, khi trái tim bị đâm thấu, Ngài vẫn không một lời oán trách hay hối hận. Ngài tiếp tục yêu thương và cầu nguyện. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Lời cầu xin ấy cho thấy tình yêu của Ngài lớn hơn mọi tội ác. Ngài không chỉ tha thứ, mà còn tìm lý do để biện hộ cho những kẻ làm khổ mình. Đó là một tình yêu hy sinh không giới hạn, một tình yêu đã biến cái chết thành sự sống, biến nỗi đau thành ơn cứu độ, minh chứng rằng cuối cùng chỉ có tình yêu mới có quyền năng biến đổi tất cả. Vì trước giờ tạm với tâm tình tạ ơn và sám hối, chúng ta cùng chiêm ngắm mầu nhiệm thánh thể như nguồn sống nuôi dưỡng đời sống tâm linh, như dấu chứng tình yêu trao ban đến cùng. Chúng ta cùng sám hối về những hành động lạnh lùng, ích kỷ, dễ lãng quên, từ chối cơ hội chia sẻ, từ chối sống yêu thương. Trước thánh thể, chúng ta cũng xin ơn tha thứ cho những lần chúng ta sống vô cảm trước đau khổ của anh chị em mình, đã để niềm tin phai nhạt bởi những lo lắng trầm thế. Xin cho chúng ta một tâm tình sám hối thật sự, dám nhìn thẳng vào lỗi lầm, biết khóc thương những sai lầm, cố gắng từ bỏ những thói quen tội lỗi và trở về với lòng quảng đại để nhận được ơn biến đổi từ bên trong. Nhờ đó từng trái tim chai đá được khóa mềm, từng ý tưởng ích kỷ được thanh tẩy, và chúng ta thực sự trở nên dụng cụ hòa giải và yêu thương. Lạy Chúa Giê-xu thánh thể, xin cho chúng con dám can đảm đón nhận thánh thể bằng tâm hồn đơn sơ, không chỉ bằng đôi tay, nhưng bằng sự dâng hiến toàn vẹn của đời con. Là khi dám đón nhận mình máu thánh như nguồn mạch ơn cứu độ và ân sủng, để sống như Chúa đã dạy, phục vụ và tha thứ, để từ đó chúng con có thể trao ban cách quảng đại và vô vị lợi, chia sẻ nhân từ với anh em nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn, lẻ loi, để tình yêu Chúa trở thành hành động cụ thể trong gia đình, giáo xứ và xã hội. Cuối cùng, lạy Chúa, chúng con cảm tạ những sáng kiến tình yêu của Chúa đã trao ban, để lại cho chúng con. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người, mỗi gia đình và cộng đoàn chúng con, để chúng con dám ra đi can đảm sống và làm chứng cho tin mừng tình yêu ấy trong thế giới hôm nay. Amen.
này thầy ban, ban cho anh em lương thân thật linh cao quý, là chính của ân thiêng liêng cho hồn muôn ơn tức thiêng. Này mình ta trao ban muôn ơn thiêng cho hồn muôn ơn chức mạnh, và đầy mau thánh được độ đa, trao ban muôn sống đời đời. Yêu thương là điều đắn mãi, Chúa ban xuống cho con người, xin cho yêu thương đong đầy cho người nhân thế hôm nay. Yêu thương là điều đắn mãi, Chúa ban xuống cho con người, hôm nay ta yêu thương người, mai sau hưởng phúc nước trời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.